Ở đây không khí trong lành, không có nói tà khí gì ở trong này, em đừng có lo. Nhiều người không biết nói vậy, tâm mà sửa chân thật. Khi mình trở về với quân bình rồi, đi tới đâu mình đem lại sự bằng an, không có cái gì phải lo. Thuộc tâm đó, có tà không, không có tâm. Mà cái tâm mình hướng thượng thôi, cái gì cũng giải quyết được. Mà tâm mình hướng về sự tranh chấp lao thì tự nhiên nó động loạn, nó làm cho mình bối rối, chứ không phải căn nhà. Cái tâm nên tu phải cẩn thận, là lúc nào phải giữ cái chân tâm. Mà mình có đường lối rõ ràng là trung tâm bộ đầu là chân tâm. Không có cái lý luận gì nói gì, cơ thể này kia kia nọ cũng là một chuyện, nhưng mà cái chân tâm nó mới là ngay, nằm ngay trung tâm bộ đầu. Cho nên chư Phật có hào quang rõ ràng, nhưng mắt phàm không thấy. Cái ánh đèn chiếu cho ta thì nhiều khi ta không thấy ánh đèn, nó sáng quá đâu có thấy, mờ mắt luôn. Một cái hào quang, cái chấn động nó mạnh hơn gấp triệu lần. Cho nên nhiều người cũng mang sắc phàm mà tâm đạo thì họ cũng có cái tự quan rất rõ ràng. Nhiều người không hiểu rồi đâm ra lý luận về sự mê chấp. Cái sự thật là mình phải làm sao dọn chân tâm của chính mình. Mình đã sống hẳn vào chân tâm của mình chưa? Sống hẳn vào chân tâm của mình thì cái gì mình cũng giải quyết được hết. Mà không có sống hẳn vào chân tâm thì tự mình gây động loạn và tự trói buộc mình mà thôi. Hành động của thể xác lực toàn là đem sự trói buộc càng ngày càng siết chặt thêm thôi, chứ còn cái chân tâm nó không có bị trói buộc. Cho nên người chân tu phải dụng chân tâm, ngày mai chết đi nữa cũng là được thăng hoa, không có lo. Thấy rõ rồi mình từ siêu nhiên đến đây, chứ không phải ở đây có ai có thể tạo mình ra được, không có lo những điều đó nữa. Chỉ là tu, cho nên ngày hôm nay có duyên lành, có căn nhà tốt, có nơi trú ngụ, và tinh thần này của khắp năm châu hướng về đây để đóng góp thành căn nhà này, thì mình về đây mình phải hay nghĩ về vấn đề đó. Mình thấy rõ rằng sự đóng góp thanh cao, tại sao tâm mình còn cạo nhạo, sau đó động loạn. Cái đó là cái sai. Được phe này nhóm nọ để làm gì? Xa xưa tới ngày hôm nay, phe này nhóm nọ không làm được cái gì hết. Rốt cuộc cũng phải quy thuận định luật của trời bạn. Thì chúng ta phải biết sống trong cái sự yên ổn hạnh phúc đó mới tận hưởng được cái hạnh phúc. Mà cái chấp đạo này, chấp đạo kia, chấp đạo nọ không hưởng được. Nên cái thiền viện này là của nhiều người đóng góp. Nhiều người có thể về đây mà hướng thượng để tìm hiểu tại sao khởi đầu có mấy ngàn bạc mà bây giờ có căn nhà được mấy trăm ngàn bạc. Cái chuyện đó cũng là cái chuyện cho mình nghĩ, tại sao có thể làm được. Nói ra đời không có bài toán nào tính được hết, nhưng mình ta đã làm được. Cái đó là do đâu đến? Thì chúng ta phải về đây, ta hướng cái phần thanh nhẹ đó, và ta phải hướng tâm làm những điều thanh nhẹ nữa, thì việc tiểu sự tới đại sự cũng giải quyết được hết, không có gì khó khăn. Do sự phát tâm, sự phát tâm cao quý nó đã hình thành được rồi. Mà ta là đến đây là người tiếp tục phát tâm, mà không chịu phát tâm thì không bao giờ phát triển được cái đại sự ở tương lai. Cho nên một nhóm nhỏ biết tu, biết xây dựng thì có thể ảnh hưởng cho một nhóm lớn, chứ không phải nhào vô cái nhóm lớn rồi rốt cuộc teo lần không còn gì hết. Cái đó không nên, mắc công vô ích. Vì kiếp người giới hạn có mấy chục năm à. Từ hồi nào giờ vô vi làm từ nhỏ đi lần lần ra ngoài, chứ không có bắt một nhóm lớn rồi tiêu tiêu lần lần còn chút xíu. Cái đó không có. Do đâu? Do cái chân tâm tu học của mọi người và do sự quyết tâm tự thành lập tâm thức của mình để tu, nó mới có cơ hội đạt. Thì mỗi người một cái duyên khác nhau, mỗi người có một trình độ khác nhau, nó đạt đến đâu nó hiểu đến đó. Không nên dùng một cái lý luận mà phê bình người ta rồi đập đầu người ta, chửi mắng người ta, rốt cuộc người ta không có kết quả gì hết. Người ta ghim vào trong cái chỗ thù hận đó. Rồi cái đó ai chịu trách nhiệm? Cho nên tất cả bạn tu vô vi đây ý thức được mình có một cái hoàn cảnh đang sống, có gia ca, biết hoàn cảnh là ân sư để xây dựng tâm thức. Mỗi năm mỗi khác, mỗi năm mới thay đổi, mỗi năm được tiến triển. Tùy cái duyên mà học hỏi, tùy cái duyên mà tiến qua. Thì cái duyên của con người nó vô cùng. Nay ngồi đây tham thiền, chứ ngày mai lên gặp một ông tiên, gặp một con quỷ nó đánh mình, cũng là một ân sư dạy mình. Mình học với một cái thanh tịnh, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật để mình đi tới. Rồi những chuyện thử thách, nhiều người cũng thử thách, rồi xem ta đã đạt đến đâu. Rồi đâm ra hiểu một không hiểu hai, người ta nhường cho mình, rồi mình cấm cạo ngạo mạn, tưởng là đối phương ngu dốt không biết, rồi mình đi xa xuống hôi luôn đó. Nhưng cho nên phải giữ cái chân tâm, phải chân tu mới đạt được chân tâm. Thì lúc đó cái phần nhàn hạ và hạnh phúc nó sẽ về với chân tâm rõ ràng, ngay trong chỗ làm bận rộn, ngay trong việc gia can bận rộn, mà tâm chúng ta giữ được quân bình thì chúng ta đem lại sự bình an cho gia can. Từ cái trình độ đó, sự biến loạn, một cuộc đại hồng thủy sẽ xảy ra, lúc đó ta cũng vẫn thanh tịnh, vì ta ở tần số cao hơn, nhẹ hơn, thanh tịnh hơn, rồi có bỏ xác đi nữa, ta cũng đổ bộ nó chỗ thanh nhẹ. Cho nên khoa học lần lần họ cũng tìm ra, họ cũng thấy rằng cái chuyện đó cũng có thể xảy ra. Mà chúng ta phải lo cái gì đây? Lo cái đại hồng thủy trong nội tâm của chúng ta không có được bấn loạn, sự vận hành cho nó điều hòa trong cơ tạng của chúng ta, không để cho nó bấn loạn, tự nhiên đi tới chỗ giải thoát dễ dàng. Mà cái chân tâm luôn luôn phải nuôi dưỡng, luôn luôn phải trụ nơi đó, phải ở nơi đó, sống nơi đó, chứ không nó chờ ngày nào ông tiên ông Phật tới độ tôi mới biết, không phải vậy. Có nhiều người tu theo vô vi rồi động loạn hướng ngoại trong lý luận tranh chấp, gặp một người thanh tịnh nào nhắc nhở họ, họ tưởng là họ được về với trời, về với Phật rồi. Không phải đâu, phải tự mình về, chứ không có người đó không có độ mình về được. Chứ tại vì gặp những cái sự đó thì chúng ta cũng gặp như gặp miếng kiến để rọi cái thứ mặt mày ta có dơ không, ta dơ thì ta chỉ lo ta chùi để ta lo tu. Cho nên cái duyên tu học đó, nó cả mấy trăm mấy ngàn ông thầy cũng có độ cho chúng ta. Ông thầy ta ở đâu? Từ một sự kích động, từ một lời nói, từ một sự thanh tịnh, từ một sự thanh nhẹ, từ một hồi thôi, nó cũng là ông thầy đang dạy chúng ta tu. Nhiều tám giảng bốn ngàn pháp môn là nhiều kiểu mà độ cho ta tiến. Mà nếu chúng ta không có tịnh, lấy gì mà ta nhận được cái độ đó mà để thăng hoa đi lên. Ta ra cứ hướng, rồi tôi sẽ xuất hồn, tôi đi làm ông này ông nọ, rốt cuộc là động không rồi động thêm mà. Cái trật tự nhỏ nhỏ của trong cơ tạng chúng ta mà không chịu lo thì làm sao mà hòa hợp cái trật tự của đại tự nhiên được. Cho nên người tu của vô vi phải thuần tí, nhận thức cái con đường tu, trở về với chân tâm nó giải thoát. Còn mà có hướng ngoại, có lý luận bất cứ một cái gì, rốt cuộc là chỉ tạo cái sự kẹt và cột lên mình mà thôi. Tôi tu mấy chục năm, từ hồi nào giờ tôi nói đi nói lại cũng có bao nhiêu câu chuyện đó, mà dẫn mọi người cũng bao nhiêu câu chuyện đó. Nếu mọi người mà bằng lòng ảnh hưởng, sự ảnh hưởng của tôi học đi như vậy thì không có bị lường gạt. Bao nhiêu trận rồi, để cho con người nó càng ngày càng mạnh lên, ý thức được cái khả năng sẵn có của mình, và chính mình phải tự đi chứ không ai đi giùm cho mình. Cho nên phải lo tu thân, không có tu thân mà hướng ngoại theo lệ thuộc với đám này đám nọ là rốt cuộc chỉ chuốc lấy cái khổ mà thôi. Rồi từ cái khổ đó rồi biện hộ cho cái khổ, thật là bước vào trong con đường lầm than và không có tự thức. Cho nên cái căn nhà này, cái của quý của bạn đạo Vô Vi, chính mọi người đã đóng góp công lớn của ta về đây mà không đạt được sự thanh nhẹ nữa, không biết làm sao. Để đây mà đem sự động loạn gây gỗ là những người đó là chưa sửa được tâm thần. Nếu sửa được tâm thần phải buông bỏ tất cả và thức tâm hướng thượng để tận hưởng cả một siêu nhiên rõ rệt. Rồi đây yên ổn rồi các bạn sẽ về Việt Nam mà ôm cái tâm thức tranh chấp không bị người ta chôn vùi luôn, không có phát triển được. Cái nguyên lý tha thứ và thương yêu luôn luôn phải sống động trong tâm hồn, mới học được kinh mới, mới mở trí, mới khai quang cái tâm thức của chúng ta được. Còn không bị kẹt, không có bao giờ phát triển. Người này than tiếng, người kia than tiếng, mình tưởng đó là phải, không phải đâu. Cái duyên nghiệp của mọi người phải học, cái bài của nó phải học để nó tự thực. Không có người nào chết hết, người nào cũng xuống đây để học hỏi và đi trong trọn lành thanh nhẹ. Chứ không có người nào mà bị ông trời bỏ hết. Đừng có sợ. Nhiều người tranh chấp cũng như cái chuyện vừa qua cha Nhân Hòa. Nhiều người thích cha Nhân Hòa rồi bây giờ ghét cái cha Nhân Hòa, rồi sợ cha Nhân Hòa. Cái đó vô lý. Cha Nhân Hòa, hai chữ Nhân Hòa luôn luôn hướng độ chúng sanh, không có bao giờ mà có cái tâm mà ghét người này chặn người kia, không có. Đó là cái sắc phàm có quyền làm, chứ còn hai chữ Nhân Hòa không có làm cái đó. Không ghét ai, không giận ai, tận độ chúng sanh mới là kêu Nhân Hòa. Cho mình đừng có nghĩ lầm rằng đã kêu rằng cha Nhân Hòa là đức chứ Nhân Hòa mới là ông trời được nhẫn nhục làm ông trời, chứ không phải sát phạt. Đừng nghĩ tới sát phạt, nghĩ tới cha Nhân Hòa cả càn khôn vũ trụ nhịn nhục bao la để tận độ vạn linh tiến hóa, đó là cha Nhân Hòa rõ ràng. Họ mượn danh Nhân Hòa ôm sát phàm tranh chấp, cái đó là mình biết rồi, lo niệm Phật, lo tu, lo học, mà lấy quán làm ăn, lấy đó mà độ mình. Thấy rằng Vô Vi có đường thoát, có lối thoát, có thanh tịnh, và cứ luôn luôn hướng về sự nhịn nhục để thăng hoa, thì mình là gì cũng học trong đường lối của Nhân Hòa mà tiến hóa mà thôi. Tại sao mình có sự tranh chấp mà đi nói xấu người này người nọ để làm gì? Cho nên người tu Vô Vi là phải đã có pháp rồi, nắm pháp để tu, để hành, để tiến. Còn chuyện bề trên thì phần ta giải thoát đến đâu, ta tận hưởng đến đó. Nó rất có trật tự, không có lộn xộn. Có nhiều người theo phe này chữ phe nọ để làm gì? Không có phe phái đối với người đã tu đạo. Người tự tạo không có phe phái. Người tự đạo là chỉ có chân tâm mà thôi. Những người tu đạo mà gom phe phái rồi đi tới chỗ tranh chấp. Ở thế gian họ nói là có thánh chiến là vậy. Thánh chiến là người tu đi đánh người tu, người tu chửi người tu, người tu phạt người tu. Người ta kêu một thánh chiến. Nhưng mà người Vô Vi không có lãnh cái vấn đề đó. Sửa mình, thăng hoa, thanh nhẹ. Biết mình vị trí rõ rệt, đến đây rồi sẽ đi bằng cách nào, hiểu rõ thông suốt hết rồi, không có gì bỡ ngỡ trên đường đi về. Mình bước đường trong gai phải vượt qua, chứ không có ai thế mình để vượt qua được. Cho nên tôi luôn luôn tôi nói hoàn cảnh là ân sư. Các bạn niệm Phật thanh tịnh rồi nhìn thấy hoàn cảnh nó đưa đẩy từ giai đoạn một. Nhiều khi các bạn tu nó thôi tôi cũng bỏ đi, tôi lên thiền viện tôi ở luôn, không được, không phải trở về gia đình. Đó là sự trong gai, nhờ sự trong gai nó mới có cơ hội đi lên thiền viện, rồi phải trở về giải quyết quán thông cái sự việc đó, rồi đem lại sự bằng an cho gia can, một người tu, 10 người tu, 100 người tu, ngàn người tu, vạn người tu, ở đó mới là quy. Nhiều người không hiểu cái đường lối sắc rõ ràng ngay trong gia đình mình xảy ra, mà mình dàn xếp được đem lại sự bất an, mình thấy hưởng ngày hạnh phúc trong giây phút đó. Nên tôi thấy những bạn đạo ở Los biết được cái đường lối tu và có nơi chỗ tu đồng lòng tự tu thì nó sẽ kết hợp cái quyền nguyên lý sang suốt, cái thanh quan tận độ của đấng cha lành luôn luôn chiều mến trong tâm thức của mọi người, chứ không phải nhìn một cái xác nào gom gọn ông trời lại còn có chút xíu không được, luôn luôn nó kêu tới cha là cha cả càn khôn vũ trụ, không phải là cái cha của một người qua một người, không có vũ đạo. Cho nên chính cha Kim ở Việt Nam xưng danh là Thượng Đế, nhưng mà Ngài nói nếu mà cha xuống hết ở thế gian, mặt đất này là mặt đất sụp, chỉ có một phần chút nào để nhắc nhở các con tự tu thôi, chứ không phải thị hoài với các con, không có vụ thị hoài. Tu tu bao nhiêu năm các bạn thấy tôi tu kính trọng thương mến, nhưng mà tôi không có nhận cái thiệt thầy, tôi nhận cái thức bình đẳng thương yêu xây dựng trao đổi hành động của tôi từ giai đoạn một, làm việc gì để các bạn theo dõi đi đây đi đó để cho các bạn thấy sức khỏe của cái phương pháp này, nó đã giúp cho tôi năm nay 67 tuổi cũng vẫn được khỏe mạnh, cũng phải lo bồi dưỡng cơ tạng mình chứ không phải tu liều mạng không được, đâu đó nó cũng phải có trật tự. Muốn gìn giữ cái đạo thì thân pháp phải có trật tự, thân pháp có trật tự thì cái đạo nó mới phát ra, mới nói cho người ta nghe biết đường lối để cho họ tự đi. Thế rồi đây sẽ có những nhiều cái phương pháp mới và tạo ra cho con người mê tín, dồn cục một đống rồi không có giải quyết được. Từ xa xưa đến nay có nhiều trận như vậy rồi. Bây giờ mình thích tâm lo tu giải quyết để khai sáng lục căn lục trần, mở tâm thức, mở sơn đình ra, mở khối óc ra để hòa với bên trên và thực hiện những gì thanh tịnh thích hợp với đại thanh tịnh mình tiến tới, mới giải quyết được mọi sự việc lộn xộn trong nội tâm nội thức của chính mình. Hôm nay tôi có dịp về đây thăm các bạn, nếu ở đây điều trị cho cơ thể nó khỏe mạnh thêm, tôi còn phải đi đây đi đó nữa. Một năm thường thường thanh lọc một lần cho nó khỏe, tôi tiếp tục đi nữa. Chứ tôi tới ngày nay chỉ ôm có cái không, chả có cái gì, chỉ cái chân tâm không thanh tịnh thôi, không có tranh chấp với ai hết. Mà nhiều người họ hiểu lầm, họ tưởng tôi là tranh chấp, nhưng mà chính họ chung vào tranh chấp, mà tranh chấp không được thì họ tự hạ lấy họ mà thôi. Thì cái đám vô gì các bạn cũng thấy, các bạn có tranh chấp với ai đâu, vẫn sống trong lễ sống thanh tịnh thương yêu và tha thứ trong tinh thần xây dựng. Nhiều bạn cũng thấy kỳ lạ, vô vi có làm việc gì đâu mà người này xâm vô người kia chiếm đủ chuyện hết, nhưng mà rốt cuộc cái tâm vẫn bình thản. Mình thấy cái pháp nó hay ở chỗ đó, ai làm gì chuyện của họ, cái luật nhân quả có rồi, cái nhân tốt thì cái quả tốt, nhân xấu thì quả xấu, không có mất đâu mà phải lo. Nhiều người lo đông lo tây lo bận biểu đủ chuyện, rốt cuộc là tự hại mình thôi, không lo là sửa mình là chánh. Đó là cần thiết. Ai có gì thắc mắc không? Thì cái sơn đình là cái tạp niệm và làm cho con người nó động loạn. Nếu mà cái sơn đình đóng lại, con người nó bị tạp niệm lắm. Mà khi mà nó niệm Phật tới cái sơn đình mở rồi, nhắm mắt thấy tới bên kia, con người nó hết tạp niệm, nó không có lo âu, không tạp niệm. Thì lúc đó trung tâm bộ đầu của nó phát quang. Không cần để ý tới trung tâm bộ đầu, nhưng mà trung tâm bộ đầu nó phát quang. Thì lúc đó mới thấy cái power, thấy cái energy của mình tới, mình ngồi đâu đem lại sự bằng an cho mình. Nhưng mà không mở cái này á, thì cái này nó không có. Cho nên nhắm mắt niệm Phật, nó loay nhoay chỗ này, thấy kẻ nó cứ lần rồi nó mở lên. Thì lúc mình không thấy có cái trán nữa, mình nhìn mình thấy sự việc mình nói nó không có trật. Đó. Thì tự nhiên mình nhìn ở đây thì tự nhiên ở đây nó phải sáng rồi, nó cả một cái vòm trời sáng suốt ổn định. Cho nên người đạo họ nói rất ổn định, không có bị phấp. Còn người thường họ sử dụng ở dưới này, đụng vô là họ phải phấp, họ phải suy nghĩ một chút họ mới nói ra. À, chưa mở. Cho nên cái pháp Nam Mô gì đó nó mở được sáng, vi diệu vô cùng. Chính tôi đã thực hành và thấy được và mở trí được. Với Nam Mô Di Đà Phật là một phương pháp để mở trí của người. Mà con người càng niệm càng mở thì nó đi tới đại trí, đâu có phải thiểu trí. Mấy người thiểu trí mới tranh chấp, tranh chấp việc này việc kia việc nọ, rồi vẽ ra điều này điều ý nọ nọ, rốt cuộc thấy trói buộc lấy tâm mình rồi buông bỏ. Có nhiều cái tánh chất như vậy, vì nó ôm cái phàm tánh là nó phải vậy. Mà ôm cái chân tâm là nó đâu có nghĩ, ân chân tâm nó chỉ lo chu thôi. Bây giờ nó làm một việc chứ tất cả mọi việc, nó làm việc lớn đâu phải làm việc nhỏ. Nếu nó ôm cái chân tâm tu là nó không có tranh chấp với người ta, không có hăm dọa bất cứ ai. Nếu hăm dọa con người được, ông trời đã hăm dọa được. Trời cũng không có hâm dọa đâu, nhiều tiếng thôi con người nó mới tiếng. Bão bùng nguy hiểm chừng nào họ cất nhà lầu cứng chừng đấy, họ không có sợ thiên lôi đạn, họ làm ăn tên đàng hoàng paratone, họ hút cái điện ông trời có thể đập sập nhà họ cũng không làm được. Nhưng mà chỉ có cái diệu pháp mới đưa người ta đi trở về. Cho nên rốt cuộc rồi ông trời cũng phải làm bốn mùa tư quy đầy đủ, có mưa có nắng đầy đủ, đem cái diệu pháp để độ tha. Còn mình tu mà mình gắt gao với người ta làm sao người ta thiết được? Không phải cái phương pháp, vì người chưa mở mới gắt gao, sợ mất quyền lợi, sợ mất vị trí. Còn người có diệu pháp đâu có cần phải lập cái bàn thiệt tốt mới thuyết pháp được, mỗi cầu tiêu nói cũng có người ta nghe. Bởi vì cái âm thanh nó khác, cái chấn động lực nó khác, cái hào quang nó khác, thì ở đâu nó cũng nói pháp được. Cho mà đặt cái chỗ tinh khiết mới nói pháp được. Rồi đặt cái chỗ nó tối thượng ta đây mới nói pháp được. Không, không. Trật sự. Cho nên tôi tu, hồi đó tôi đâu có ngồi đăng đài thuyết pháp gì, tôi tu ở nhà rồi nói chuyện người ta nghe, người ta thâu băng thép người ta tới nhà, đâu có chút xíu người ta cũng tới đây, thứ bảy chủ nhật cũng tới đây. Cho nên các bạn đừng có lo, đã có một cái gương tốt như vậy, các bạn cứ tu rồi một ngày nào các bạn ngồi nhà người ta tới, người ta kiếm các bạn, đâu có lo. Cho nên tôi nói là làm cái quỹ du lịch đi, có tiền bỏ 5-3 đồng nơi đó, rồi chú nào mà nói được rành mạch, mà mọi người kính mến, mọi người theo, mọi người nghe chú đó được quyền đi thăm mấy chuyện viện khác. Cái đó tôi cũng đã sắp đặt mà các bạn không có ai làm, không chịu làm tới. Làm tới thì nó mạnh lên. Với mỗi người tu thành được thì người này tu thành được, người khác cũng tu thành được, lần lần nó sẽ mạnh lên. Mấy cái thiền viện nó mạnh lên, đông người tu. Mình thấy chú đó hồi nào giờ không biết gì mà bây giờ chú mở trí chú nói pháp rồi. Mà mọi người kính mến và đồng ý bầu đưa tiền máy bay cho nó đi tới rồi chỗ đó nó nói chuyện. Rồi qua đó nó gặp, nó bị chú kia hay hơn, lật nó xuống rồi nó mới là học, nó mới đi lên ganh đua để thăng hoa tới đạo pháp. Cái đó nó mới hay, nó mở trí. Học là học vậy đó. Ở dưới này đâu có lớp, không có lớp. Nhưng mà người tu nó có thanh quan rồi thì tự nhiên nó nói có lớp có lan. Rồi những người khác học 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 khác rồi, nên là học ở trong cái kinh thanh tịnh sông động, không có đọc chữ nữa. Kinh vô tự mà sông động thì nó dễ dãi. Còn người sơ căn, những người mới, người ta đương phức tạp này kia, cuộc đời động loạn, họ phải đọc qua một hai cuốn sách để họ thấy à họ làm sai, chính họ có cơ hội tự giải thoát mà họ không biết làm, uống cho họ họ mới trở về tu. Khi mà họ tu được rồi họ đâu cần gì nữa, họ điêu luyện được hào quang là họ đọc kinh vô tự suốt ngày suốt đêm, họ chỉ lo cái con đường đó để thăng hoa tiến tới một cái giải pháp luôn luôn mơ mẻ và không có bao giờ lệ thuộc. Trời đất đã sắp đặt rồi, thiên giới cũng đã sắp đặt rồi, mình không tới ai hỗ trợ, cho nên mình phải tu tới là người ta hỗ trợ cho mình cái thông. Cho nên ở đây các bạn cũng đã thấy rõ rồi, hồi trước các bạn đâu có thông minh bằng bây giờ, có nói đạo rõ rệt bằng bây giờ, nhưng mà bây giờ biết gì rồi. Cái chuyện nó xảy ra mình nhìn, mình nhìn thấy rồi, cái chuyện nó dễ đó, biết cái lỗi của mình thì mình nghiêm ngẫm ăn năn sửa chữa nó mới tiến. Còn mình không nghiêm ngẫm ăn năn sửa chữa làm sao tiến, mình cứ tự cao tự đại hoài, mình la lô người khác hoài thì càng ngày nó càng chìm trong phát triển. Cho nên cái thiền, cái pháp thiền mà nắm được rồi là cái chuyện nắm được chìa khóa rồi, cứ nắm nó đi tới đi. Đừng có mong tôi gặp ông tiên ông Phật, mà chính ông tiên ông Phật ở trong gia đình mình, vợ mình, nhiều khi Phật mình cũng không biết, tiên mình cũng không biết, quỷ mình cũng không biết. Ngay trong gia đình nó nói nhiều câu độc đáo lắm, phải nghe, sửa, phải mở, dạy trực tiếp đó. Mà tất cả mọi người ngồi lại giờ đâu có biết mình là ai đâu, với cho ai đang điều khiển. Khi mình tu có cái hào quang hòa hợp với thanh quang, thanh quang đang điều khiển và hỗ trợ cho mình tiến hóa, rồi mình mới biết mình là ai. Cho nên hoàn cảnh là ân sư, chứ không phải nói cái ân sư bày vậy bày bạ rồi mấy ông sư hết công ăn việc làm. Không phải, đúng là hoàn cảnh là ân sư. Giờ các bạn tu thấy hoàn cảnh là ân sư, cái hoàn cảnh nó thúc đẩy từ Việt Nam đưa các bạn ra đây, rồi các bạn bây giờ có nhà, có cửa, có xe, có cổ, bây giờ các bạn thiếu cái gì đây? Để thiếu tu. Phải hoàn cảnh nó đưa các bạn đi tu không? Đã không? Hoàn cảnh nó còn thiếu này, thiếu kia, thiếu nọ, đâu có sức mấy mà tôi đi tìm đường tu. Thì hoàn cảnh là ân sư, nó đẩy mình tiến tới tu. Mà khi mình tu rồi, mình không đúng cái chân lý, mà mình làm việc sai quay thì hoàn cảnh nó cũng vậy, mình đâu có được. Mình tu mà mình phá hoại gia can người ta đâu có được. Nào, mình tu mà mình lấy cô gái người ta đâu có được. Nó sai rồi. Mình phải nhờ cái hoàn cảnh đó mình mới thức tâm sửa lại con đường tốt hơn. Thì tất cả đều là hoàn cảnh, là ân sư và giáo dục cho mình tiến hóa. Thấy rõ ràng như vậy, chứ không cần phải nhìn xa. Lo tham thiền, có pháp nắm trong tay rồi, nhìn cái hoàn cảnh mình bây giờ tiến tới đâu, tệ hơn hồi trước không? Tại ai? Tại ai làm cho hoàn cảnh tệ? Tại mình tu chưa có chân. Nếu mình tu có chân tâm rồi á, thì cái hoàn cảnh mình phải tốt. Chứ ảnh hưởng cũng do mình, ảnh hưởng xung quanh gia đình tốt. Mình tu mình làm bậy làm bạ thì cái gia đình làm sao tốt? Phải chân, phải quán thông mọi sự việc. Một cử một động của mình phải quán thông, mình giải thích rõ ràng để gia đình biết, nó mở ra. Thì nghĩa là khi nó mở ra, thấy tâm hồn mình đang ngồi tòa sen, đâu ngồi dưới đống bùn luôn nữa. Đống bùn là bị kẹt thôi. Nó mở ra là thấy ngồi tòa sen nhẹ nhõm, lúc nào thanh thản, không có gì của tôi, không có gì phải đáng lo, không có gì phải đáng sợ. Ngày đêm lo tu sửa quan thông hiểu biết mới phát minh được, phát minh được mới độ tha cho mình. Cũng khối óc mình phát minh không được, toàn là ta phát minh sẵn cho mình chơi không à, thì mình ngu mất đi. Mình tu mình sáng suốt, mình phát minh. Phát minh cái gì? Phát minh cái đường tu đi trở về với nguồn cội, phải đi bằng kỹ thuật nào. Thì mình mới nói sự thật, từ khi tôi chưa tu nó thế nào, bây giờ tôi tu tôi thấy thế nào, và tôi được thấy điểm như thế nào đặc biệt, mà làm sao tôi mới thấy được. Tôi mới nói đó, đó là cái phát minh. Rồi tôi nắm cái kỹ thuật đó, rồi tôi đi tới nữa là tôi thấy rõ cái khoa học quần bi nó nằm ở trong chân thức của tôi. Vô cùng. Đi đâu tôi cũng sử dụng, đi đâu tôi cũng đem sự bằng án. Tôi quán thông là tôi đem sự bằng án cho tất cả mọi người. Mà tôi không quán thông hai chiều thì tôi đâu có đem lại sự bằng án. Tôi đem lại sự gây cấn, bực bội. Tôi mới có nhé mở chút, thấy thằng kia nó giận tôi, cái tôi đuổi cổ nó ra ngoài là trật rồi. Cơ hội nó làm sao mà mở cho nó phát triển. Cho nên con quỷ cũng có quyền học đạo, con ma quyền học đạo, con thú có quyền học đạo, chứ không phải là con người học đạo không. Cọp có cọp dữ, cọp hiền. Gâu có gâu dữ, gâu hiền. Có đủ loại. Cho nên mình tu không có tranh chấp, mà sửa mình là quan trọng. Tìm hiểu sự sai lầm, mà muốn tìm hiểu sự sai lầm kêu người thường tìm hiểu không thấy. Bởi vì cặp mắt họ ở ngoài, lỗ tai họ nghe ngoài, cái miệng họ nó hướng về ngoài, làm sao họ hiểu? Họ chỉ có tu thiền một thời gian rồi họ mới thức tâm sửa được. Cho nên phải hành trước. Cho nên người tu vô gì, ai có duyên tới thì chỉ cái phương pháp cho họ, cứ hành rồi anh sẽ thấy anh. Chứ không cách gì hơn. Còn thiếu hành mà có lý luận nói cho mấy nhát, đổ cho đầy đầu cho nó, chút nữa nó đi xuống nửa núi là nó quên hết. Không có nhớ đâu. Nó hành, nó nhận được. Nó hành, nó lên tới cái từng lớp thanh tịnh đó, nó cảm thấy tê tái tâm hồn. Nó nghe qua cái lời nói, nó sung sướng và nó được tiến lên chút xíu. Cho nên khi gặp cái duyên đạo, qua một lúc nói chuyện rồi, thấy cái tâm nó nhẹ, nó được bước lên cái giới nhẹ. Rồi từ đó nó sẽ học thêm nữa, từ đó nó sẽ mở thêm nữa. Tùy cái hoàn cảnh nhồi nó. Nó là ví như chiếc thuyền đi về bến giác. Mình thuyền mà đi ra sông ra biển mà không có sóng gió, đâu có ai kêu nó là thuyền. Có sóng gió mới kêu nó là chiếc thuyền. Mà chiếc thuyền phải chịu được, đựng được, lèo lái, đứng đắn thì chiếc thuyền mới tới bến được. Chiếc thuyền mà cứ cuốn cuồng theo sóng gió không cũng không được. Phải có cái sự sáng suốt mới lèo lái được. Cho nên chiếc thuyền cũng là chân tâm, mà chân tâm cũng là chiếc thuyền. Có cái tâm rồi, lèo lái cái xác này dễ dãi, không có khó khăn, không có công cao nào mà bất khả bất tính, bất khả tận tính. Cái gì mình cũng nghe, học, coi thứ nó thích hợp, mình học, không thích hợp thì thôi. Còn không có tận tính, đó là có thể đi tới chỗ cuồng giải và người ta thiêu hủy mình luôn. Cho nên vô vi chủ trương tự tu tự tiến, ai nói hay mình nghe, thích hợp mình học, học mà để học để thiền, thiền có thứ nó còn giữ được không? Nếu nó không giữ được không thì cái đó không phải của mình, không phải của mình lúc sơ hồn nó đi mất à? Mà cái của mình thì lúc sơ hồn rồi nó cảm thấy nhẹ, đó là đúng được. Cho nên vô vi chỉ có kéo ra, không có ép mà thôi. Nếu ép vô là trật, mở ra là đúng. Có đường lối hồi mấy chục năm nay tôi nhắc nhở rõ ràng như vậy, mọi người nghe hiểu hành tiến thì gia can nó yên ổn và không bao giờ đi đến cái chỗ thất bại đau khổ. Mà không biết nay tin đạo này mai tin đạo kia, rốt cuộc là tạo cái khổ cho chính mình mà thôi. Mấy giờ thiền? Thiền nãy giờ nghe là ông Tâm nghèo, ông có đem bánh trái chia cho mọi người, mà đem một chút từ quan gặt hai thôi, nói là nghe vậy thôi, chứ không có tài cán. Muốn đạt được được chân tâm, con phải niệm Phật, con phải tham thiền, thấy cái sự hòa hợp không phải một mình con. Con làm pháp luân thường chuyển và đem nguyên khí cả càn khôn vũ trụ vô hỗ trợ cho cơ cơ tạng được ổn định. Rồi con niệm Phật là cái chấn động của con trong cơ tạng sẽ trở về với trật tự, từ hạ trung thượng nó quy nhất lên trung tâm vô đạo. Thì lúc đó con cảm thấy cái đầu con lúc nào cũng rước, đó là hướng về cái chân tâm, không có phàm tâm. Tại sao để phân ra phàm với chân? Phàm là lúc trước thì con ngồi con nghĩ bài nhạc, hay là con nghĩ một cái thơ tình, hay là con nghĩ những cái chuyện gì u ơ ở ngoài trời, đó là cái phàm tâm. Muốn đạt cái đó, muốn đi đến cái đó, còn cái chân không nó khác, chân không nó trở về với tự nhiên rồi. Khi con làm pháp luân thường chuyển là lấy nguyên khí của tự nhiên, thì tự nhiên trong cái cơ tạng nó phải hồi sinh tự nhiên, rồi tự nhiên nó bớt ăn cái chuyện ăn uống mà phức tạp thịt thà rồi này kia, tự nó bớt nó mới mở, nó chấn, cái chấn động khi con niệm Nam Mô Di Đà Phật mà con nghe rõ, như cái ấp con nó lớn rộng như trong cái tòa đô sẵn, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó âm thanh nó vang dội trong cơ tạng, thì lúc đó nó cái trung tâm nó mới mở, thì lúc đó con mới nhắm mắt thấy ánh sáng mà con tưởng tới Nam Mô A Di Đà Phật là cái bộ đầu con rút, thì bao nhiêu sự lao trong tâm hồn này không còn nữa, hướng về đó là không còn nữa. Rồi thậm chí cái việc hồi trước con nói là niệm Phật phải ở chỗ tinh khiết, niệm Phật phải trước ông Phật, niệm Phật phải thanh tịnh này này kia kia nọ, phải dọn mình sạch sẽ. Không, sau này con khỏi. Cái gì dâm ô trong nội tạng con đem nó lên đây, tụi bay giỏi đây bây giờ dâm ô, tụi bay gian dối lên đây gian dối, tụi bay lường gạt lên đây lường gạt, niệm Phật đưa nó lên chập nó. Đó là do lục căn lục trần, sự tâm tối của lục căn lục trần nó biến dạng thành dâm ô trần trược. Rồi mới nói chuyện nhập thế rồi này cái kia, đã nhập thế rồi, con mang sát đời là con đã nhập thế rồi, con hiểu không? Rồi con nói nhập thế lần nữa là con đi cứ vợ, cái đó là cái chuyện, đó là cái chuyện nói thêm, chứ automatic thì ông trời cũng sanh cho con đủ mấy hết rồi. Có chồng, có vợ, đó là máy móc của ông trời sanh như vậy, đó là luật của vũ trụ, không viện cái lý thần thánh quá cái việc đó mà nói chuyện này không đúng. Con hiểu không? Con đã nhập thế rồi, nhập thế luân hồi nhiều kiếp. mà căn cốt tiên Phật bị đọa xuống thế gian. Chứ đâu người nào thua người nào đâu. Còn thấy không? Cho nên sau này tụi con tu khá, đừng nói tao nhập thế. Không có, nhập thế lâu. Ở dưới đống bùn đi với bảnh chỗ nào à, bây giờ nó nhoi lên mà. Nó tu sửa đi. À, tu có trình độ nhẹ chút là từng cõi âm nó chiếu qua, nó bắt tụi con sinh danh. Mà trong cái sinh danh đó, rồi trong này sung xả. Làm chi cho nó mệt? Ta cứ đi tu thanh thản, ta đi lên. Nó phải hay hơn. Nhưng mà những người đó nói nó không nghe đâu. Để nó học hết cái bài đó, rồi nó thích tâm. Rồi nó biến thành nhỏ nhất cũng nó mà lớn nhất cũng nó. Lúc đó nó mới đi tận độ chúng sanh. Nó làm em người ta, làm con người ta, mà người ta chỉ nhớ nó, thương nó. Lúc nào cũng để ý đến nó. Còn nó làm cha người ta ghét, người ta không chơi nó. Còn thấy không? Cho nên vô vi học đủ bài hết để thấy rõ. Mà lúc nào ông Tâm cũng giảng rõ ràng từ tôi từ thiện. Và phải trở về với sự quân bình của chính mình. Chứ còn không xuống địa ngục cũng bị tội tự nhiên. Sinh ở đây thấy hay nhưng mà bề trái là dở. Bề mặt thấy hay nhưng bề trái dở. Rồi cũng bị tội tự nhiên. Rồi mình tu mình làm sao cho nó quân bình cả hai mặt. Tự quán thông, tự sửa chữa, tự ăn năn, tự hối cải. Thì cái chân tâm nó mới mở. Mà khi con trở về với chân tâm rồi, con thấy con giúp ai một cái gì con không có đau khổ. Đồng tiền con kiếm khổ thiệt, nhưng con đưa cho anh ta không có đau khổ tiền con trả. Con biết đạo, con giảng đạo cho họ nghe, con không thấy mệt. Vì cái ông trời cho con nói lại cho người khác, chứ con không có tài cán gì hết. Đừng nghĩ mình là giỏi, mình là hay, mình không có tài cán gì hết. Thì mới chịu học mãi mãi, và tiến hóa mãi mãi, tiến hóa vượt tới vô cùng. Mà cho ta là đắc, là giỏi, là hay, chỉ đứng đó mà thôi. Không tiếc được. Đó thì bây giờ con phải cố gắng. Con thấy là ông Tám hồi trước nghĩ bậy còn nhiều hơn con. Con phải nghĩ như vậy. Đừng nghĩ ông Tám là hay. Ông Tám hồi thằng nít nó nghĩ tầm bậy bạ hơn, thua người ta nhiều hơn. Nhưng mà ngày nay ông khổ rồi, cái ông qua niệm Phật. Ông niệm Phật mà ông được cái thanh nhẹ thông suốt, mà ông nói chuyện mình nghe thấy vui. Thì con cứ nghĩ cái hình ảnh của ông Tám, con làm cương quyết bắt nó niệm Phật. Lục căn lục trần trong này nó động loạn. Này, tụi bay quang như ông Tám, giờ tám bắt bay phải sẽ đàng hoàng. Đấy. Niệm thét cái mình trị nội bộ, tu thanh lập lại trật tự của con, là nó không có nghĩ chuyện bậy bạ. Con nắm tờ báo con đọc nó nghĩ chuyện khác rồi, cái đó là không có quý nhất. Còn bắt nó niệm Phật, lúc đọc cái gì nó phải rõ cái đó, phải hiểu cái chuyện đó, bề trái bề mặt của sự việc đó. Mà khi người ta nói mình nghe, mình phải nắm được cái nguyên ý của người nói muốn cái gì. Mình có cái trật tự đó thì mình nghe đạo rất mau. Còn không có trật tự đó, mình chậm cái nghĩ mày mà. Bây giờ ngồi nghe đạo chứ nghe kia nó nhảy tít kia ra cũng đụng đầu nhảy với nó rồi trật rồi. Phải không? Thì cái ý mã tâm viên nó vậy đó, nó hành động theo cái chiều hướng của người ta. Và bây giờ cái chiều hướng tự chủ là quy một ba cõi, thiên địa nhân là một. Thì con nghiêm chỉnh niệm Phật để cho nó quy một tâm và hồn. Rốt cuộc con muốn tìm một cái phương pháp để ổn định tâm thân, chứ không có làm loạn tâm thân con đâu có chịu. Nếu mà con hướng ngoại nhiều là con rước cái động loạn và nó về nó phá cái tâm thân con, không có ổn. Thành ra con không có cái phúc điền, và làm phước cũng không được. Tâm phúc không có, nói chuyện không có đạo đức, nói chuyện hơn thua không, không có đạo đức. Đó, bây giờ con cố gắng, con thử, con niệm Phật, đi làm về hay đi học về, ngồi nhớ coi lưỡi răng và răng niệm Phật được 5 phút hay 5 phút, 6 phút hay 6 phút, lần lần đi tới 1 tiếng, rồi con thấy con phải là nói ông Tâm đúng là không. Con phải làm, con mới thấy có kết quả. Mà chính con là người trách nhiệm phải xây dựng cái tiểu thiên địa này tương hợp, tương hợp với cái đại vũ trụ. Cái tâm con có trật tự an lành đó, con đem lại cái thanh quan cho cái vũ trụ làm việc tốt. Ở khu vực nào khu vực đó nó vui. Cũng như số người, mấy chục người ngồi đây đều hướng thượng, con thấy nó vui, nó nhẹ. Con thấy không? Chỉ có hai đứa cãi lộn không là mấy người, mấy chục người này không yên đó. Nó phóng cái tà khí. Còn ở đây là vừa nãy giờ ông Tám gom gọn để đem lên sự thanh nhẹ. Mọi người đều có thanh quan hết. Mà hướng thượng rồi thì tất cả đều thanh nhẹ, chung hưởng một cái hạnh phúc trong giây phút thiêng liêng này. Đó là hạnh phúc trong giây phút đó thôi. Đó, về mà nếu các con tiếp tục làm được rồi, chắc là hạnh phúc cái gia đình. Con niệm Phật thét rồi nó mở trí. Không có phải là bắt buộc quá. Con tập nó lần 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút. Lần đi tới 1 tiếng. Lúc đó mặt mày con có thay đổi. Nó thâm dâm, thư thái, nhàn hạ. Nó không có sự ràng buộc bởi ngoại cảnh mà lo âu. Thì lúc đó con mới trở về chân tâm được. Hiểu không? Mình làm được bao nhiêu, bởi bữa nay tôi về tôi ngồi tôi niệm được bao nhiêu, tôi hướng bao nhiêu. Niệm là hướng, cũng như là con thấy con đi làm về. Nhà cửa chén bát lộn xộn, con nhảy xuống bếp, con rửa chén, con lập lại trật tự, con hút bụi sạch sẽ, con thấy khỏe. Thì cái đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là lập lại cái trật tự của thần kinh khối óc. Một ngày đi làm cho thần kinh con dao động không? Con về con ngồi 5 phút, 10 phút con niệm Phật, khỏe, con đi làm việc. Rồi chút nữa rảnh con niệm thêm nữa. Chừng nào mà trình độ thật sự mở, nó hiểu cái nam là cái gì, nó chuyển cái phần lửa mà từ trượt tới thanh cả vũ trụ. Cái lúc đó là mở trí về triết. Mô là sao? Sự cảm thức của con vô cùng. Lúc đó thi thơ của con nó mạnh, đẹp, tốt lắm. À là sao? Di là sao? Nó hiểu tận cùng, nắm được cái nguyên lý đó, gom là một, nó là một cái hào quang sức mạnh. Mà trong lúc đó mà được như vậy, con tưởng tới một người nào là người đó, phải nhớ tới con. Nó mạnh là vậy. Thần giao cách cảm, tưởng đến người chính suối, ông bà cha mẹ mình, họ sẽ ấm ngay. Nhanh nhất mà, nhanh nhất trong vũ trụ này, chút là nó đi tới rồi. Thì phải lập lại cái trật tự nó mới có chứ. Đó là cái khoa học quyền bí, 6 chữ đó là chìa khóa của khoa học quyền bí. Mà tới bây giờ chưa có ai khám phá được. Vậy cho nên mong rằng tất cả mọi người làm đi, rồi khám phá ra, rồi viết ra cái chiều chấn động lực của vũ trụ thế nào, chiều chấn động lực của khối óc thế nào, của tâm thức thế nào, viết ra. Cần cái gì cũng ông Tám nói đâu có hay đâu, tụi con làm được mới hay. Không cần phải nhiều gì làm gì, mình 5 phút, 10 phút cũng được. Kèm được 5-10 phút để niệm Phật, mình uống lại cái bọt nước miếng đó mình khỏe. dẹp hết ngồi 5-10 trật tự rồi nói chuyện với gia đình.
Trong lúc mình ban ngày ra thầy nói là mình làm cái việc gì thì khó, vì lúc mà mình ngồi chẳng hạn như mình làm việc thì mình nghĩ chút xíu mình sẽ dừng thời gian đó và tôi mình chuyển này có giới hạn trong cái thời gian từ mai và cho tới giờ có giới hạn cái đó không
ăn chung pháp luân truyền diễn ăn chung
mình có thể dừng ở trong ngày
mình như đó nghĩa là giải thôi, giải cái trường.
Vậy là không có gì
không sao, giải cái trường.
Còn cái niệm Phật thì nó là
từ từ, từ từ đi đến tới khả năng của mình. Khi mà thích rồi là không ai cấm được hết. Thích mà mở đó, nó vừa thích vừa niệm vừa mở, nó sung sướng lắm. Nó thấy cảnh giới khác. Tôi thấy nó ngồi vậy mà nó đi bay lên những cái tòa nhà đẹp, phong cảnh đẹp, làm sao nó quên, mà nó đâu có biết giờ đâu. Nhưng mà người ta dồn đồng hồ nên thằng nó ngồi cả giờ cho nó đâu có biết, nó muốn ngồi chút à, nó muốn ngồi nữa. Vậy đó, nhẹ đó vậy đó.
Trên này nó hơi đau đau, ê ê.
Ê, thấy kệ nó, mình cứ ngay trên chỗ này thôi. À, vấn đề đó là vấn đề ăn uống, anh phải coi chừng. Coi thử ăn nhiều không? À, ăn nhiều thì nó bị cái tăng xong nó lên. Bị cái đó. Mình phải kiểm soát vấn đề ăn nè. Mình ăn đồ nhẹ. Uống niệm Phật nhiều, mình ăn đồ nhẹ. Ăn đồ nhẹ tốt. Là nhẹ là không có bị gì hết, nó bị nhột nhột cho này nè. Tôi hồi đó là ăn cơm chén cà, ăn chén cơm trái cà. Tôi ăn đây một miếng đậu hũ, một chén cơm. Lúc tôi niệm Phật, tôi không ăn cái gì hết. À, thì hồi đó tôi cũng có làm gì, anh đi làm thì khác. Làm anh ta ăn đủ calori nhưng mà không nên ăn nhiều quá. Depression nó mạnh. Còn tôi thì trong cái thời gian tôi tập như vậy là tôi niệm Phật là một chén cơm trái cà mà tự nấu lấy ăn, lộn giấy ngoài đường gì nấu cơm ăn, hành khói. Rồi sau này ăn miếng đậu hũ một chén cơm mà không có bỏ muối, bỏ đường, bỏ xì dầu gì không có. Bởi vì không ai chơi với mình, có đồng bạc mua mình mấy trái cà ăn thôi, không ai chơi. Mình đang nghiên cứu một chuyện cần thiết cho trong cái tâm thức, thì cái gì ở thế gian có tạm cho cái bao tử nó ổn định một chút vậy thôi, không cần mà phải ăn cho nó no.
Thưa thầy, làm việc nào mà sức mà có nhiều, có hại gì đến các việc kia?
Đâu có sao. Nó rất tốt, khỏe.
Thưa thầy, khi con học con hồi trước con ráng nhớ vào vị trí, giờ con nhớ trên cái đỉnh đầu vậy mà sao hai
tốt chứ, cái đó là đi cho nhẹ rồi. Nhớ trên đỉnh đầu, nhớ đỉnh đầu mà lập được trật tự rồi sau này mình không cần nhớ. À, cái việc đó nó tới thì mình thấy rồi đó. Thì cái bài đó tôi học rồi thôi để đó, cuốn sách đó tôi đọc rồi cắt đi cho tôi cũng như computer vậy đó. Tới lúc mình cần là nó lật ra rồi đó, là mình nói rõ ràng mà nói còn rõ hơn cái cuốn sách nói, vì cái tâm thức mình nó đi nhẹ hơn, diễn tả nó rõ rệt.
Thầy có nếu mà trường hợp mình nói những cái điều mà
đó là điển đó, đó là computer general nói đó.
Hả? Con thấy con nói xong rồi con nói con không ngờ tại sao mà con nói được vậy. Thì cái đó có phải của mình không
thầy? Của mình nhé, cái phần điển của mình do sự công phu của mình có. Thì cái thanh quan của mình nó bộc phát ra, nó liên hệ với cái thanh quan của vũ trụ. Lúc đó nó nói thao thao bất tuyệt. Nhưng mà rồi nó sợ không biết phải không. Nghe lại thì hay lắm. nghe lại thì hay lắm, nghe lại không có sai một chút, mà người xung quanh nghe người ta chịu, đó là đứng đắn vì chân lý. Điển mà, điển là nói gì ở đây cho nó dễ hiểu gì, không phải điển nó là từ khóa trong nội thức phát ra, phát những cái tia chấn động tâm hồn người ta, đó là cái từ khóa trong nội thức. Thành ra sau này nó chú cha cái gì cũng quên, chết đói nhưng mà không có chết đói, gặp đâu làm đó, làm việc nào cũng xong cách nhẹ nhàng và không có khổ tập. Mà chuyện đời thì mình lại bắt căng lục trần là bắt cái tay đó, biết đó, chút nữa làm gì biết đó, vậy thôi. Bắt nó làm việc chứ không bắt làm việc nó ngu, không cho lục căng lục trần làm việc là nó ngu, tuôn nó đi. Việc làm ở đời giỏi gì giỏi cũng bao nhiêu công chuyện cũng như vậy, tay chân biết ghi chép thôi, còn cái phần thanh quan mình hỗ trợ một cái là nó sáng suốt liền. Việc lớn việc nhỏ việc gì cũng có bận tâm, khi mà mình làm việc mà bận tâm là cái việc rất khó thành, không cần bận tâm, sắp đặt nó như vậy rồi nó sẽ đi đâu, nó có luật hết. Tại vì con không có niệm Phật đều,
con niệm thì nó khó chịu,
nên con phải bắt buộc niệm Phật đều mới được, còn không á là phải đi cưới vợ đi. Cưới vợ rồi bà mới về, bà déo bà ngắt bà làm trật tự lại, mà mới xếp nó làm cái cũng có trật tự lại
rồi. Mà lúc con tục lên là niệm Phật như vậy nó chịu không
phải đó. Rồi tại niệm từ từ, thực hành đúng đó. Khi mình thực hành mình nghĩ mình là một vị Phật đang làm cái gì, vị Phật không có giận người ta được. Từ từ con nghĩ con người cũng ra người, mà ma không ra ma, quỷ không ra quỷ thì nó giận, cái tánh nó hoành hành. Con khi con làm con tu là con nghĩ tôi phải thực hành đúng như một vị Phật, luật lệ của một vị Phật. Trước kia ngày tu sao, tôi phải tu sao. Mình lấy cái ảnh hưởng tốt thanh nhẹ đó thì mình không có nuôi dưỡng cái phàm tánh. Cái đó là phàm tánh ẩn tàng ở trong cái gan đó, gan con nóng thành nó săn bực. Con uống nước mát đó, nó đỡ, nước rau má rồi nó cũng mát vậy, bắt chỉ chủ nó cũng mát, cái tánh nó cũng đổi. Tại vì cái xác nó không có ổn, cái gan nó không ổn, đừng có ăn đồ cay, đồ kích thích. Kích thích chuyện nào dễ giận nữa, mà ăn cái đồ nhẹ nó khác. Nó nóng chừng nào con bắt cho nó ăn rau luộc, đồ nhẹ. Ăn đồ nhẹ ít ngày là ảnh hết dữ. Con thử ra, dầu mỡ ngưng hết. Cái này em, cái gan quan trọng. Rồi từ đó lúc con ăn dầu, ăn chiên, ăn thịt đồ niệm Phật thay nó ra sao, lúc con ăn đồ luộc này kia cái nọ cho nó nhẹ nhàng, con niệm Phật nó ra sao. Cái hồi đó là ông Tám cũng có nghiên cứu vấn đề đó, nhưng sao ông Tám ăn tất cả gì cho con niệm Phật xuống mà mặt mày nó hồng hào. Sao ta vô trại cải tạo ăn cái gì, ăn cơm với nước sôi cũng niệm Phật đều, không có cái gì lộn xộn, mà ăn bậy bạ thịt cho nó khó chịu.
Thế thì niệm Phật nhanh tốt hay là chậm?
Chậm, từ từ, thấy trật tự hơn. Còn niệm ào ào đó không có được. Sao lạnh sinh sống được, coi chuyện cái tạng yếu. Nó rung không? Lạnh rung đó là cái tạng yếu rồi đó. phải bổ thận khí lại mới được. Cái thận yếu rồi, bớt tình dục, vận khí cho nó ấm lại, uống cái thuốc bổ thận khí đó, bổ thận khí kim quy, bổ thận khí người Tàu đó, thuốc kim viên 8 viên nó điều hòa. Nhiều khi nó cái thận mà nó yếu đó, nó làm tăng xong lên rồi run lên. Da bụng lạnh ở nhà ăn gì, ăn chay ăn thịt, ở nhà cũng ăn chay luôn, qua đây cũng ăn chay luôn. Có làm Chí Minh không? Dạ, thì bây giờ phải uống thêm cái vitamin đủ loại vitamin, nguyên chất vitamin thì nó không có lạnh. Mua một chai đó, ăn chay ở đây ăn thiếu chắc, mà uống cái đó vô là nó hết. Mình nhớ đỉnh đầu nó mở, nó nặng ở đây. Niệm Phật đúng là nó nặng ở đây rồi nó nhóm ở đây. Nó nhóm như đứa con nít bò vậy. Rồi từ từ nó mở xong chỗ này là thấy được xuất ra ngoài rồi, thì nó sẽ ê chỗ này. Đây là trung thiên. Thì cái chỗ này mà nó ê, mà nó đi một đường nhé phát ra là mình thấy nhà cửa mấy rồi đẹp lắm. Rồi đi lên tới tên này là Bồng Lai. Lúc đó thích nghe bằng rồi chuyên, rồi bắt đầu làm thi thơ và cảnh. Khi mà nó bước vào tới trung tâm bộ đạo là Phật giới rồi, ổn định, nó bắt buộc học từ bi, thực hiện từ bi. Lúc đó tự động nó phải nhìn nhận, chuyện gì nó cũng nhìn nhận, mà nó nhìn nhận nghiên cứu sáng suốt cái chuyện mặt và trai phải rõ ràng. Thành ra học mỗi năm nó có mỗi lên lớp, mà có nhiều người ở lại lớp cũng có, cho nên phải ráng giữ tâm thanh tịnh. Cái gì cũng nhàn hạ, nhẹ nhàng, niệm Phật từ từ, cái gì cũng từ từ. Không có ảo hào như chuyện đó.
Chứng minh ở chỗ này
nặng là tại cái gan con. Như nãy giờ nói gan con về uống thuốc mát nó hết.
Chứng minh không có nặng.
Cái gan nó đang nặng. Chứ Minh con đừng kéo lên đây trên đó làm chi, đầy bụng thở ra sẽ
thở.
Ở đây nghĩ cái rúng thôi, dạ. Nhưng mà chỉ kéo đầy bụng thở ra sẽ thở. Còn cái pháp luân thường chuyển, mình mới chú ý là. Cho nên cái tu nó không có cái tu hình thức ở bên ngoài, tu ở trong cái nội thức, tìm cái thanh nhẹ trong nội tâm nội thức thôi. Rồi cái ý của mình như vậy nó mới chuyển về ngũ tạng, nó quy hội, nó mới lập, nó kết hợp thành cái minh cảnh đại, nó mở ra được. Phải dùng cái ý tu bằng trí, bằng trí. Trí mình niệm Phật, cái trí nó càng ngày càng mạnh, dũng cảm lắm. Cái ý mình phải chuyển thức mà. cho nên làm cái gì nó phải trật tự thanh nhẹ, ở bên trong cái gì cũng thanh nhẹ chứ không có làm ảo ảo được. Con thử con sân giận một chút đi, nó hùng hổ nhưng mà rồi khiến dòm lại cái mặt nó không có giá trị. Rồi cái chuyện gì mà xảy ra người ta xấu, người ta đối xử xấu với con chừng nào, con thương yêu họ chừng nào, lúc đó con nhìn cái mặt đó, con cặp mắt con nó sáng, con mắt sân với cặp mắt sáng. Cái người tu vô vi mà làm pháp luân thường chuyển đúng rồi, thích nhìn cặp mắt của mình, nhìn vô trong kiến thấy trong này cái từ bi là cái tia sáng con mắt. Làm pháp luân thường chuyển nó đúng, nó ngồi vậy, con thấy cả cái hơi thở con nó ra cũng cũng mây nhẹ thôi, vậy nó yên nó tâm. Tu là tu sửa nội bộ khối óc, mà cái sự liên hệ đó cả vũ trụ và cả con, chứ không phải là con người đơn giản có bao nhiêu đây đâu. Nếu bao nhiêu đây thì người ta chế ra, người ta bạc ra, không có ai chế ra. Ông già có kiểu ông già, có cái đẹp của ông già. Người trẻ có cái đẹp của người trẻ. Thiên nhiên tươi tốt. Cho nên nhiều người đi sửa sắc đẹp làm hư. Nếu ông trời sinh vậy, để vậy, nó có cái đẹp không? Nó có cái duyên. Cái duyên nó kết hợp ở tứ đại mà. Tứ đại học thành mà trong ba cõi chứng giác, thành ra cái duyên của nó tùy theo cái phước đức của mình. Người già mà biết là phước, mặt có phương suy đạt phúc hậu. Còn người già mà sân si ác bày mưu lập kế hại người này người nọ, cái mặt khác, mặt thấy làm người mà ai nhìn như giống con quỷ không phải. Cái tần số nó chỉ hướng hạ không, còn cái tần số nó hướng thượng, nó phương phi. Người ta thấy người ta kính yêu. Cho nên nhiều người già nói tôi già rồi tôi phải đi sửa sắc đẹp, lọc da mặt hư hết, nó trật lắc. Phải bao được mấy chục năm mới có cái kinh nghiệm tha thứ và thương yêu. Mà trong lúc mình biết tha thứ và thương yêu là cái gương mặt của mình nên nó là trẻ măng, nó không đúng với cái điều luận diệu pháp của trời đất, trời Phật ba. Thành ra họ thấy cái gì nó không có xứng, nhìn mặt không có xứng. Như tụi con tu đây là sửa sắc đẹp. Một ngày nào mà con niệm Phật được rồi, con thấy tê 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 tê, rồi con vuốt cái mặt, con thấy sung sướng, vuốt thấy cái mặt nó hồng hào, nó sửa sắc đẹp. Hồi trước ông Tám chưa tu, mặt sân kia. Bởi vì học vợ dẫn đó là đặc liệt. Sau này không có, đổi tướng hết rồi, mặt mày đổi hết rồi. Hồi đó cứ tưởng ông Thích Ca mà muốn nói đạo cho ta nghe, thấy cái pháp này hay muốn đi ra nói cho ta nghe, không ai nghe. Họ nhìn mình là họ ghét rồi, nó buôn bán rồi, nói tu, tu cái gì, cha mà tu, nó vậy. Rồi mới về mới tưởng ông Thích Ca xin Ngài cho con cái mặt giống Ngài chút đi, nói tụi nó nghe, nó nghe. Khi bắt ông bắt trưa thiền, thì tôi hay thiền 12 giờ trưa, cái mặt ở dưới, úp ở dưới cái sàn, tay cứ vuốt, vuốt, cứ vuốt vậy đó. Rồi lần, giống thấy, cặp mặt từ bi, thấy dễ thương, mà cả ngày cứ nghĩ ông Thích Ca trên đầu. Đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao nghe ông Tư giảng, mình nghĩ người ta đi tìm ông Thích Ca còn xa hơn, cứ dịp đi, đi tới. Không
sáng ra.
Thì về dòm nữa, cái đèn bịch lạp mà mấy bà thờ thổ thần, thấy cái bóng, thấy cái cây bịch lạp, thấy cái bóng riêng nữa. Thì nhìn cái cửa sổ, thấy cửa sổ khác nữa. Thấy nó có cái cõi kia nữa. Lúc đó mình cảm thức. Rồi sau cái ngồi thiền, thấy cô gái đẹp thiết đẹp. Nhưng mà ở trần trường mà tay ngọc ngà, dễ thương, nhìn. Ngồi thiền đối diện với giá tường mà thấy cô gái đẹp, thế đẹp ở thế gian không có. Rồi từ đó cái thấy bên sông bên kia, à trong thức mình nói đây là cái sông Mỹ Ngạn, bên kia họ quát mình quá, mấy cô tiên họ quát mình quá. Lúc đó là thấy sung sướng, nhưng mà tự nhắc mình không nên mê, không nên mê đàn bà. Trong cái tâm nó không chịu qua. Rồi sau này qua tới bên đó rồi gặp cũng không có, cái tâm có động. Mà thật sự họ đẹp hơn thế gian nhiều lắm, đẹp lắm. Nhưng mà cái đẹp đó là cái đẹp thanh, cái cảm hóa tâm thức của mình tu tiến. Cái đẹp không phải cái đẹp khuyến rũ cho mình hướng về dâm dục. Nó có cái hay đặc biệt ở chỗ đó. Gặp biết bao nhiêu chi cô mà có cái gì bậy đâu, toàn là hướng độ mình tu thôi. Nó hay ở chỗ đó. Cho nên hồi đó ngày đêm rồi thì cứ ngồi thiền, cho nên bị chửi quá chừng, gia đình ghét, yeah. Không ai ưa, đi ngang là họ giả bàn tay rồi. Không ai ưa, ngồi gì mà ngồi ngày ngồi đêm sung sướng. Thì mình chỉ biết là cảm ơn họ thôi, phải quan làm ơn, họ hướng độ mình. Họ đánh bạc tay, mình cũng thấy rõ là họ thương yêu mình quá, họ mới đánh. Họ không muốn cho mình tốt, chứ không phải họ ghét được tốt. Họ thương, họ sợ mình tu điên, họ mới đánh bạc tay. Thành ra cái tu khai mở tâm thức siêu đẳng nó khác hơn người phàm, mà phải có hạnh mới nói được, không hạnh không nói được. Cho nên vô vi phải thực hành, không nên dụng đi thuyết nói tùm lum rồi giảng sai với áp không. Thực hành theo khả năng mình ở đời, không có tiêu xài nhiều. Người tu không có xài bậy thì cái tiền mình cứ làm phước không sao, làm phước sẽ được phước. Rồi lo tu thiện, lo làm việc, lo tu thiện thì đời đạo song tu, hai bên phước đức đều có, cận đẹp. Chứ cái nạn tai nó không có đến đây. Cho nên ông Tám 67 tuổi, ông Tám còn thèm đi làm phước, đi đây đi đó làm phước, nói chuyện nãy giờ là cái đó căn bản của người đạo phải làm, phải nói, phải giúp đỡ người ta mới chuyện. Thay vì cho người ta ăn uống no rồi người ta bệnh ruột bệnh gan, mà cái này nói nghe rồi họ không có bệnh gì, không phải mà.
Thế là khi mà như thầy mới vừa nói, khi mà thấy
kiềm chế được, bởi vì khi người ta như vậy mà người ta tỏa cái thanh quang cho mình, cái tâm mình không có nghĩ gì tình dục, không thật, không có một chút dơ bẩn gì tình dục, mà mình nghĩ sao tay ngọc ngà đẹp như vậy thì thôi, nó tưởng nhớ mà nhớ cảnh đó là cảnh thanh nhẹ, mà nhớ tới là cái ấp nhẹ nhàng, không có nghĩ về cái tâm dục.
Thầy, như lúc đó thì cái trình độ của thầy cao rồi.
Thì trình độ anh có anh mới được thấy chứ, không có trình độ làm sao cho anh thấy được. Khi mà thấy được cái đó rồi, đó mà anh nghĩ gì tình dục, không có.
Nhưng thưa thầy, bây giờ tụi con thằng ông đi đâu đường thấy cô gái đẹp, nghĩ tới tình dục mình làm sao mình kiềm chế được. Nhiều khi niệm Phật nó cũng không có đi nữa.
những cái cần đó là niệm Phật chứ. Đi chứ sao không đi. Mình có người có học, có tri thức, có gia can, mình phải xét lại mình, dòm lại mình liền. Đừng có dòm người đó nữa. Tại sao mày còn vậy? Mình hỏi tụi nó, lục căn lục trần do không phải phần hồn đâu. Tới như nó, ồ, đó, à, đẹp lắm mà. Ừ, mà ông chủ nhân ông chấp nhận thì nó kéo ông chủ nhân ông đi dự hội. Mà ông chủ nhân ông hỏi cho tụi bay muốn gì? Trả lời, rồi sao? Đẹp rồi sao? Đặt câu hỏi, đẹp rồi sao? Bây mày nói cái đẹp ta nghe quá. Rồi mày lấy được người ta không? Mày lấy được người ta mày nuôi nổi không? Mà hỏi chắc nó tiêu à? Đặt câu hỏi nó tiêu à? Chắc chắn như vậy, anh cứ đặt câu hỏi tới là nó tiêu. Còn trên kia khác à, trên kia anh thấy cái gì cũng là độ. Mới lại, tâm không có nghĩ vậy. Cứ việc đặt câu hỏi, bất cứ một cái chuyện gì, cứ đặt câu hỏi rồi sao, thét là nó lui rõ ràng, anh mới chia ra hai con. Hồn làm chủ lục căn lục trần, lục căn lục trần phải thừa lĩnh của hồn. Khi mà lục căn lục trần phục rồi, thừa lĩnh của hồn, không bao giờ có sự dâm dục trong nội tâm. Còn thả lỏng thì nó thèm á, lục căn lục trần nó thèm á, chữ nhân âm phân ra không nổi rồi, tưởng là chủ nhân âm cũng chạy theo, đúng luôn, đúng đường lối làm bậy. Làm bậy rồi mới biết á, ăn năn. Cái niệm Phật được rồi á, mới đặt được câu hỏi cho được căn trần. Ráng niệm Phật rồi đặt câu hỏi. Ai thắc mắc mình nữa không? Giận ai, nhớ ai cũng nói chuyện được. Giận ai? Ăn cơm nhờ quản lý.